11. Khuyên trì các giới. Có người hỏi, này, nghe dạy giới sát của người niệm Phật, có thể nói đủ cả sự lý, thật là lời dạy làm lành lợi vật rất quý báu. Xin hỏi, chỉ sát nghiệp này phải thực hành nghiêm chỉnh. Còn các việc ác khác như trộm, dâm, nói dối, có phải giữ trọn chăng? Nếu phải giữ tất cả giới, vì sao chữ nói sơ lược có giết sát thôi? Đáp, ông chẳng nghe trong kinh nói về các giới đầy đủ, đâu chỉ có giới sát thôi, chỉ vì sát nghiệp là giới trọng. Chung cho kẻ sang hèn, nên người tu khó trừ, người thực hành trước tiên phải đoạn sát nghiệp làm chính. Nếu dứt được sát nghiệp, sau mới trọn đủ các giới. Nên nói thật rõ ràng, giới thể đâu lấy bỏ. Nếu giới đức không tu, thì căn cứ vào đâu để lập hạnh? Như bình muốn đựng đề hồ, trước phải chịu rửa cho sạch sẽ. Người tu tam muội cũng như thế, cần phải giữ giới thanh tịnh thì tam muội mới thành tựu. Dù có nghiệp lực sâu dày, không thể dứt sạch liền, cũng cần dùng phương tiện chế ngự, tự khuyên tâm mình, xét những lỗi lầm đã tạo, tu pháp tứ niệm xứ, biết thế gian vui ít khổ nhiều, vô thường phá hoại, chẳng bao lâu sẽ bị diệt. Tất cả các pháp đều không trong sạch, như mộng huyễn không có ngã. Lập các phương tiện làm cho dứt hẳn, đâu có thể chạy theo vọng niệm mà mất tự chủ. Lại nữa, giới đức tuy đủ, nếu không làm cho thân tâm ngưng định, dứt hết tất cả tạp thuật, kỹ năng ở thế gian, cho đến tất cả hoặc thiện hoặc ác, nếu cứ ghi nhớ, không chịu buông bỏ, thì làm sao có thể nhất tâm tu tam muội này? Tam muội đã không nhất, thì do đâu mà được vãng sanh? Tất cả chúng sanh nghiệp thức vô minh trùm khắp pháp giới. Nếu khởi một niệm thế tục, liền bị các thứ ma đảng trần lao kéo dẫn vào đường ma, chìm đắm toàn tâm không biết bao giờ ra khỏi, như cá bị mắc câu. Tuy chỉ một sợi chỉ trói vào, cũng bị cái họa sát thân mất mạng. Tâm niệm còn hại, huống là tự thân mình làm ác ư. Ngày nay, đã tu tam muội này là muốn được nhất tâm, không đợi thân này báo tận, mà hiện đời chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Đâu có thể phạm giới, tâm chạy lăng xăng, lòng nhiễm dục trần, làm tam muội không thành, chịu vào đường ác, thật đáng xót thương. Nếu quả thật nghe mà không tự răng, khi lâm chung không có ứng nghiệm, đừng nói Phật lực không có cảm ứng. 12. Gắng sức khởi lòng tinh tấn. Tinh tấn là không bị tám thứ gió ở thế gian làm lui sụp, lại không bị dị kiến của thân tâm. Tất cả bệnh duyên lớn nhỏ đều không làm trễ nải việc thực hành, được gọi là tinh tấn. Hành giả đã y theo lời khuyên phát tâm tu hành, vĩnh viễn dứt nghiệp sát sanh. Lần tu đủ các giới muốn vào tam muội, ở trong tam muội gặp tất cả các thứ ma cứng, mềm, trong, ngoài làm mê loạn, việc làm có lui sụp, phải lập chí mạnh mẽ, lại thêm tinh tấn như tràng kim cương, không thể xô dẹp như lò tu di, không thể lay động như bể cả kia không chứa cát độc. Giả sử hành giả nghe một vị Phật dạy rằng, ông nay tuy tu hạnh này, cõi an dưỡng kia chắc chẳng đặng sanh. Hành giả liền đáp, bạch Đức Thế Tôn, con trước đã nhận lời Phật dạy cầu sanh về cực lạc. Phật Thích Ca nói, tất cả chúng sanh đều nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia còn không ngăn cản người nữa. Căn thiếu, hạng thập ác ngũ nghịch sắp bị đọa vào A Tỳ, huống chi đối với tôi. Tôi nay đạo hạnh tuy nhỏ, nhưng không tạo ngũ nghịch, chỉ cần niệm Phật 10 niệm chắc được vãng sanh. Phật đâu có nói dối, trái với bản nguyện. Huống nữa, 10 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, chứng minh lời dạy ấy là chân thật. Vì thế, tôi nay quyết định cầu sanh, chẳng dám thối chuyển. Người được như thế gọi là hành giả có năng lực dũng mãnh của kim cang diệu tràng. Chính một vị Phật nói ra còn không thể thối lui chí ban đầu, hà huống gì bọn thiên ma ác đảng trộm cướp nước lửa cùng với tà ma trong loài người cùng vợ con thê thiếp tình ái mà có thể làm lay động đến hạnh nguyện ư? Có người hỏi, tôi thấy có người tu mà không được vãng sanh là vì sao? Đáp, vì chỗ thấy không đúng nên việc thực hành không mạnh mẽ. Hỏi, như thế người tu công làm sẽ bị mất chăng? Đáp, công làm không bị mất, người ấy chắc được nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà, đời này chẳng được sanh, đời sau sẽ được sanh. Đời thứ hai không được sanh, đời thứ ba sẽ được sanh. Nếu có một niệm, một hành động quy hướng về Phật kia, nhất định nhiều kiếp trong tương lai sẽ được vãng sanh, nên gọi điều được không lui sụt. Dù vậy, để đến đời sau mới được vãng sanh, uổng chịu khổ nhiều kiếp luân hồi, nên phải quyết chí đời này được vãng sanh, không thể buông thả chí mình bị rơi vào đời sau mới được vãng sanh. Trong khi tu tập, nếu bị nghiệp đời trước sai sử, nguyện hạnh có chỗ khuyết kém, thường phải nhất tâm tụng chú, nhổ tất cả cội gốc căn bản nghiệp chướng được sanh tịnh độ Đà La Ni. Nếu người trì được một biến, có thể diệt được các tội ngũ nghịch thập ác trong thân mình. Nếu trì được 10 muôn biến, liền được không quên mất tâm Bồ Đề. Nếu trì được 20 muôn biến, liền cảm được mầm Bồ Đề nảy sanh. Nếu trì 30 muôn biến, Phật A-di-đà thường ở trên đỉnh người ấy, chắc được sanh về tịnh độ. Gần đây, có Tam Tạng Pháp Sư Salaba dịch âm câu nhiều hơn. Tổ Liên Trì dạy người đọc theo bản cũ hay bản mới đều có linh nghiệm như nhau, nên chúng tôi chép hai bản cũ và mới để tùy ý quý vị chọn để hành trì. Bản cũ thường trì tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lang Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lang Đa, Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Bản mới dịch: Nại Ma Lặc Đáp Nạp Đạt Ra Gia Giả, Nại Ma A Rị Giả, A Di Đã Bạc Giả, Đắc Diệt Gia Đắc Đã, A Ra Yết Đế, Tam Me Tam Bất Đạt Giả, Đắc Tích Giả Thác, Án A Di Lý Đế, A Di Lý Đã, Ôn Ba Dĩ, A Di Lý Đã, Tam Ba Dĩ, A Di Lý Đã, Các Lý Tỷ, A Di Lý Đã, Tiết Đề, A Di Lý Đã, Đế Sát A Di Lý Đã, Di Yết Lan Đế, A Di Lý Đã, Di Yết Lan Đế, Gia Di Nể, A Di Lý Đã, Gia Gia Nại, Yết Lý Đế Các Lý, A Di Lý Đã, Đốn Độ Tỷ, Tô Khuê Lý, Tác Lý Khuê, A Lạc Thác, Tác Đác Nể, Tác Lý Khuê, Gia Lý Ma, Kiết Lý Xá, Kiết Lý Giả, Các Lý, Tá Yết. Chú này cũng gọi Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Chơn Ngôn, tụng chú này được đại tinh tấn, mau được sanh về cõi tịnh độ. Mười ba, chánh hạnh. Như trước đã thuật hai cảnh y và chánh cho đến tinh tấn, tuy đều là mầu nhiệm viên mãn, đều là phương pháp cầu sanh tịnh độ, nhưng chưa phải là chánh hạnh. Những điều này trình bày dưới đây mới thật là chỉ thú của chánh hạnh. Vì sao gọi là chánh hạnh? Hành giả đã phát chí này là khiến thân tâm được thanh tịnh. Vào trong đạo tràng, trước phải quán sát ta và tất cả chúng sanh ở trong cõi hư không phi trần sát hải này, thường ở trong bể lớn sanh tử, nhiều kiếp không bao giờ dừng, nổi trôi chìm đắm trong sáu đường, không biết đường về và không ai cứu giúp. nếu không làm cho họ đều được giải thoát thì sao gọi là chánh hạnh? Đối với cảnh quán sát kẻ oán người thân, liền từ cảnh ấy khởi lòng đại bi, như lượng của hư không rộng lớn bao trùm, lại phải nghĩ rằng hôm nay thân này của ta chứa đầy tội lỗi, oan nghiệt khổ báo, như bị ghẻ lỡ, nếu không làm việc bố thí cho chúng sanh, giúp họ tu tam muội đều được giải thoát thì trái lời dạy của Phật, trái với bản nguyện của ta. Chúng sanh chịu khổ thật đáng thương xót. Ta này phát tâm dũng mãnh như vua sư tử ra khỏi hang, không cần bạn bè, không cần ai giúp đỡ, phát tiếng rống vang, xô dẹp tất cả, nhất định không bị ma vương, bọn ác làm lui sụt. Tâm rộng lớn đã lập, rồi sao mới xét đến chánh hạnh niệm Phật của các bậc cổ hiền? Chọn phương pháp tịch tịnh tự nhiên mà chẳng phải chỗ khó khăn của tiên đức, để khỏi phí công các bậc cổ đức đã tạo ra, rồi đúng pháp mà kiến lập đạo tràng. Trong đạo tràng ở phía dưới phải có đủ hương đèn hoa quả, phía trên treo tràng phan bảo cái, ở giữa phụng thờ tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí hoặc tượng chính phẩm, thật trang trọng và sạch sẽ, treo khắp tràng phan đầy đủ hương hoa và các thứ cúng dường, tất cả phải sạch sẽ thơm tho. Kế đó phải mặc áo mới sạch, đốt hương đèn, đặt tọa cụ sẵn, khởi tâm đem tất cả căn lành đã có từ vô thủy khắp vì chúng sanh hồi hướng, dùng hạnh nguyện trang nghiêm tịnh độ. Nếu không được như thế, hồi hướng làm nhân phát khởi, thì đâu được ba tâm cùng phát viên mãn, năm vóc gieo mình. Quán Phật tướng hảo, hồ quỳ hợp chưởng, cho đến vận dụng tâm duyên khắp tất cả chúng sanh ở vô biên sát hải, và thân ta từ trước đến nay trôi nổi không quay lại, thật đáng xót thương, rơi lệ đau lòng, cầu Phật rủ lòng thương xót, chợt thân này như núi lớn đổ, nương về tam bảo, tay cầm hương hoa, tưởng khắp pháp giới, khen ngợi công đức Phật, kính lễ chí thành, đem hết tâm tư phát lồ sám hối, tu hành ngũ hối, cung kính quy y. Lúc ấy thân ngồi ngay ngắn, mặt hướng về Tây, quán tướng hảo Phật, tụng kinh niệm Phật, vào ra kinh hành, ngày đêm sáu thời khắc kỳ cầu chứng, hoặc như hành giả chứng sâu, chưa có cảm ứng, phải lấy cái chết làm kỳ. Trong lúc này không được giây lát nhớ ngũ dục ở đời, một lòng thực hành như thế, nếu không được vãng sanh, thì Đức Phật là đại vọng ngữ. Tam muội này có thần hiệu như thế, nên chư Phật mười phương đều khen ngợi. Các bậc thánh đều tôn sùng, ban đầu được đề xướng ở Lô Sơn, sau đó lưu truyền khắp thiên hạ. Bao nhiêu đời hoàng truyền đều ký pháp tu tam muội này làm nơi quy thú. Nghi quỷ tam muội tuy nhiều, chỉ có phương pháp tu tam muội của sám chủ Từ Vân chọn ra rõ ràng hơn hết. Hành giả cần phải nghiên cứu cho thuần thục, đây là chỗ làm cao nhất, cảnh giới sâu xa. Hành giả cần phải gắng sức nghiên cứu học hỏi, cẩn thận không được bỏ phương pháp tu này chạy theo pháp khác. Hoặc nếu người căn cơ còn kém, thắng hạnh khó hoàn toàn, cần phải ở nơi tỉnh thức, làm cho trong ngoài thanh tịnh, tùy ý lập hạnh như lễ Phật sám hối mỗi ngày định số bao nhiêu, tinh tấn một lòng, thề không giữa chừng lui sụt, hoặc chuyên tụng kinh, hoặc chuyên trì chú, hoặc chỉ chấp trì danh hiệu cầu nguyện vãng sanh, hoặc có thể thâm đạt nghĩa các pháp, quán y báo và chánh báo của Phật. Nếu được thấy hảo tướng thì biết tội đã diệt, duyên đã sâu, sẽ được sanh về nước Cực Lạc như Kinh A-di-đà nói, không thể dùng ít căn lành, ít phước đức, ít nhân duyên mà được sanh về nước kia. Nếu có người nghe nói Phật A-di-đà rồi gìn giữ danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, người ấy khi mạng chung, Phật và Thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy tiếp dẫn liền được vãng sanh. Nên biết gìn giữ danh hiệu là nhiều căn lành, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nếu có người chưa dứt hết duyên đời, tu theo thế thiện, đối với nước Cực Lạc tin chắc không nghi, mỗi niệm hâm mộ ưa thích không quên, ở cách làm trong đạo tràng trước tùy ý tu tập trong bốn oai nghi, lấy việc hành đạo làm nơi quy thú, gặp cảnh thì đạt được nguồn gốc thực hành, gặp việc thì hết sức dùng phương tiện, khi mạng lâm chung chắc sanh về cõi cực lạc. Tuy các hạnh nói sơ lược chẳng đồng, mà năng lực của pháp ấy thì bình đẳng. Chỉ cần trong lòng quyết chí thực hành, việc kết quả có chậm có mau là do ý chí của hành giả, nên Phật cũng ứng hiện có mau có chậm, như bóng theo hình, hành giả cần phải biết rõ. Có pháp môn thập niệm của Ngài Từ Vân, mỗi sáng tối khi súc miệng, rửa mặt xong, ở chỗ vắng vẻ, mặt hướng về phía Tây, niệm danh hiệu Phật hết một hơi tính một niệm, niệm hết 10 hơi gọi là thập niệm. Đây thật là nhân ban đầu rất dễ làm, đừng cho qua mất. Các hành tướng tu hành như trên nghĩa đủ, lý rõ, có thể nói là không có nghĩa nào khác nữa. Hỏi: tôi trong khi niệm Phật, tuy vận dụng được thân và miệng mà tâm vẫn lăng xăng không thể tự chế. Làm sao dụng tâm cho được không tán loạn? Đáp: hãy cứ vận dụng thân và miệng không cho gián đoạn, tự có thể được nhất tâm. Chỉ cần thực hành liên tục làm chứng, không lo gì tâm còn tán loạn. Ví như đứa con hiếu thảo mới mất cha mẹ, như con rồng mất hạt châu hộ mạng, không mong tâm được nhất mà tâm tự nó nhất. Đâu cần ngăn nó, làm cho nó được nhất. Thật tâm này không thể ngăn, thật do hành giả siêng năng hay giải đãi thôi.